Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giảo Chánh và Hiệu Đính Minh Tiến và Huệ Trang. Đĩa số 5. Thư số 21, trả lời thư các cư sĩ Viên Hiếu Cốc và Tào Tung Kiều, năm Dân Quốc thứ 20, 1931. Thư các ông gửi đến chẳng nỡ đọc hết, vì sao đồng bào chúng ta lại gặp phải đại kiếp này? Nước lụt vừa rút, đê đập chưa sửa, nước lại trào dâng, càng thêm thảm khốc. Huống chi nạn giặc cướp chưa dẹp yên, tai vạ chiến tranh lại dấy lên, khiến cho dân đen không còn lẽ sống. Gần đây nghe nói những thứ tiền cứu trợ, quần áo đã được liên tục chờ đến tặng, nhưng ai chịu bỏ những thứ trang sức phù phiếm để làm công đức? Gần đây có những phụ nữ tuy có những chiếc nhẫn đeo tay hay xuyến vàng đã chê là lỗi thời, nhưng bảo họ đem đóng góp cứu trợ, nhìn vào tình hình thì thấy họ vẫn không chịu bỏ ra. Ngày hôm qua, đương gia chùa Linh Nham là thầy Diệu Chân đến nơi, toàn thể đại chúng trong chùa giảm bớt tiền chi dụng, góp lại được 228 đồng. Hôm nay đã gửi đến Tàu Phủ để cứu trợ miền Giang Bắc. Lần trước, sau khi Hán Khẩu mắc nạn lụt, Linh Nham đã đóng góp hơn 120 đồng gửi lên Thượng Hải giao cho Hội Cứu Trợ Thiên Tai Hán Khẩu. Sự bố thí của các sư có thể nói là chọn hết tấm lòng, không thiếu sót vậy. Những người có tiền trong cõi đời vẫn chẳng chịu nghĩ thương những người dân bị tai nạn, đáng gọi là những kẻ si, uổng công tích góp tiền tài cho con cháu tiêu xài phí phạm. Đấy gọi là vứt bỏ công đức để chuốc lấy tội lỗi, khiến người mắt sáng xót thương, sợ rằng người ấy đời sau nếu gặp phải tai nạn sẽ chọn chẳng gặp được người khác cứu giúp, chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng xót ư. Chỉ mong chư vị được Phật gia bị, thân tâm nhẫn nại nhọc nhằn. Ngõ hầu dân chúng đang bị tai ương được chở che, chẳng đến nỗi không được cứu giúp, không nơi nương nhờ. 10 ngày trước đây, do đê vỡ, viện mồ côi cũng bị nước tràn vào, còn độ hơn 20 gian phòng chưa ngập. Về sau, nước lại dâng cao hơn, chỉ còn hơn 10 gian. Tường trong viện bị sụp đổ rất nhiều, những bông vải, hoa quả, rau cỏ đã trồng đều bị nước nhận chìm. Tổn thất lần này cũng chẳng ít, biết làm sao bây giờ. Nỗi khổ của người dân bị tai ương có thể nói là đến mức cùng cực. Hãy nên dạy họ niệm Phật và niệm Quán Âm. Do nhân duyên ấy mà gieo thiện căn cũng là một cách cứu tế từ căn bản vậy. Trong cơn đau khổ lớn lao này, thấy quý vị chẳng tiếc tinh thần lo cứu tế. Dạy họ niệm Phật sẽ khiến họ tin nhận dễ dàng. Thư số 22, thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Sương. Hai lá thư. Ông này vốn tên là Tự Sương, năm dân quốc thứ 20, 1931. Thơ số 1. Ông Lưu Hán Vân có thể nói là xưa đã có thiện căn, nhưng đã tin tưởng Phật Pháp nhiều năm, lẽ ra phải sớm ăn chay, sao lại đợi đến tuổi hoa giáp 60 mới phát tâm vậy? Do đây biết rằng thói quen thế tục chẳng dễ thay đổi, nay đã đổi được cũng đáng gọi là có nghị lực mạnh mẽ. Ông ta đã thường xem văn sao thì cố nhiên tâm đã hiểu rõ ràng phương pháp tu trì. Điều quan trọng nhất là phải quyết định cầu đến khi lâm chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Muốn sanh Tây Phương thì thường ngày phải dốc sức nơi tin sâu, nguyện thiết, chí thành niệm Phật, ưa thích sự tịnh diệu của tịnh độ, nhàm chán sự trược ác cõi Sa Bà. Tự hành như thế mà dạy người cũng giống như thế, chẳng được có một tâm niệm cầu mong đời sau được hưởng phước báo nhân thiên, ắt sẽ có thể cảm ứng đạo giao cùng Phật, quyết định có thể cậy vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương, siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử. Này tôi đặt cho ông ta pháp danh là Huệ Vân, nghĩa là dùng vầng mây đại trí huệ, tuôn trận mưa pháp cam lộ để nhuần được cả mình lẫn người. Đấy chính là Huệ Vân Pháp Vũ. Tức là thật vì sanh tử phát bồ đề tâm, dùng tin sâu nguyện thiết chỉ danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương. Ông ta lại từng thương xót siêu độ những cô hồn chết vì băng huyết khi sanh nở. Nhưng đối với hết thảy nữ nhân, cũng nên lập cách sao cho họ vĩnh viễn không bị băng huyết khi sanh nở, khiến cho họ được lìa khổ hưởng vui ngay trong đời này. Cách đó ra sao? Phàm là con gái thì từ bé hãy nên niệm Phật và niệm Quán Thế Âm để cầu tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước thọ. Nếu bình thời thường niệm, sẽ tự có thể tiêu diệt được tai nạn trong khi sanh nở này. Như đang lúc sanh nở, vẫn nên chí thành khẩn thiết niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ dễ sanh, chẳng phải chịu khổ. Nếu lúc bình thường hoàn toàn chẳng niệm Phật và niệm Quán Âm, nhưng lúc sanh nở chịu niệm, thì cũng nhất định được sanh nở bình an. Nếu có ai khó sanh, hãy dạy kẻ ấy niệm, và những người săn sóc chung quanh cùng nhau niệm cho người ấy, cũng quyết định liền được sanh nở bình an. Chớ nói, đang khi sanh nở lõa lồ ô uế, niệm danh hiệu Bồ Tát sẽ bị tội. Phải biết, đấy là lúc liên quan đến tánh mạng, chẳng thể dùng đạo lý lúc bình thường để luận định được. Lúc bình thường, phàm là người niệm Phật, nếu áo mũ không chỉnh tề, hoặc ngủ nghỉ, tắm giặt, đại tiểu tiện, vân vân, chỉ nên niệm thầm trong tâm, chẳng nên niệm ra tiếng rõ ràng. Còn khi sanh sản, chớ nên niệm thầm trong tâm, mà phải niệm ra tiếng rõ ràng. Bởi niệm thầm sức yếu, nếu trong tâm gắng sức, sẽ rất có thể bị bệnh. Niệm rõ tiếng thì hơi thở thông suốt, hết sức hữu ích, chớ nên nói niệm sẽ mắc tội. Phải biết, Bồ Tát xem hết thảy chúng sanh đều giống như con ruột. Nếu con cái ngã vào nước lửa, cầu cứu cha mẹ nghe thấy liền cứu ngay. Quyết chẳng vì lý do áo mũ không chỉnh tề, thân thể không sạch sẽ mà chẳng cứu. Nếu lúc bình thường cũng niệm giống như khi vì chẳng đặng đừng mà phải lõa lồ ấy, thì tội chẳng nhỏ. Cần phải luận theo sự, đừng chấp chết cứng. Có kẻ chẳng hiểu lý, hễ trong nhà có người sanh nở, họ bèn lánh đi nơi khác, hơn cả tháng mới dám quay về, cho rằng hễ bị huyết tanh xông nhầm, thì những kinh chú, Phật hiệu đã niệm từ trước đều trở thành không có công đức gì. Những kẻ ngu ấy đáng thương xót tột bậc. Hãy nên đem lời quang bảo với khắp mọi người, ắt sẽ chẳng còn ai bị chết vì sanh sản nữa. Thơ số 2. Nội công, công phu tu hành bên trong là tự tu, ngoại công là rộng hành các phương tiện như giúp đỡ kẻ ngặt nghèo, cứu người khốn đốn, cứu giúp tai nạn, vân vân, đấy gọi là trợ đạo. Những điều này nên dựa theo sức lực, khả năng của chính mình mà làm. Nếu không có sức thì hoặc dùng lời nói để chỉ điểm cho kẻ mê, hoặc dùng lời lẽ khuyên lơn đại chúng, khiến cho mọi người đều thành tựu chuyện của họ. Nếu do được người ta thỉnh mà niệm kinh, niệm Phật, thì phần nào vẫn là kẻ lười nhác, mang hành vi dựa dẫm vào Phật để kiếm sống. Sao ông lại chen lẫn vào đó, chẳng sợ đánh mất phẩm cách của chính mình hay sao? Chỉ có một sự đáng làm, nhưng ông đã có nghề nghiệp, nên cũng chẳng thuận tiện lắm. Tức là, hễ gặp lúc có người thường ngày niệm Phật, hoặc con cháu người ấy tin Phật, khi người ấy lâm chung, thỉnh các vị cư sĩ đến chợ niệm, lợi ích ấy rất lớn. Hãy xem sách Sức Chung Tân Lương sẽ tự biết. Người niệm Phật, hãy thường đối trước cha mẹ của chính mình và những quyến thuộc khác nói cho họ nghe lợi ích của sự trợ niệm, để đến khi có người mạng chung, quyến thuộc trong nhà đều cùng niệm Phật, thì người sắp mất ấy ắt nương theo Phật lực sanh về Tây Phương. Dẫu chẳng sanh Tây Phương, ắt cũng sanh vào đường lành, có lợi ích rất lớn, chẳng tổn thương mảy may. Nếu chẳng biết điều này, khi chưa chết đã lo tắm rửa, thay quần áo sẵn, nếu do bị rời động mà đau đớn, sân tâm liền nổi lên. Dẫu chẳng đến nỗi nổi sân, nhưng qua một phen rời động, tâm cũng chẳng được thanh tịnh. Nếu là người bình thời niệm Phật cầu sanh Tây Phương, trải qua một phen như thế, chắc chắn bị mất chánh niệm, chẳng được vãng sanh. Nếu chưa chết đã khóc lóc trước, khiến cho người sắp mất ấy sanh tâm ái luyến, thì cũng là lôi kéo khiến cho người ấy bị đọa lạc. Một cửa ải lâm chung, khẩn yếu tột bậc, do vậy phải nên trợ niệm. Người trợ niệm cần đọc kỹ sách Sức Chung Tân Lương, bảo con cái quyến thuộc trong nhà đều tuân theo chỉ dạy của người trợ niệm, mới hòng chẳng đến nỗi do tâm hiếu lại đâm ra làm cho cha mẹ phải chịu nỗi khổ đọa lạc. Ngoài việc trợ niệm ra, mọi chuyện đều chẳng nên làm. Nếu phong cách này, tức cách ứng phó này được lưu hành, thì chuyện thiện nam tín nữ niệm Phật chẳng trở thành một nếp xử sự phổ biến hay sao? Người hiểu lý chọn lấy chuyện tốt lành để làm, người không hiểu lý chỉ thấy lợi bèn theo. Người có nghề nghiệp lỡ làng công việc, kẻ lười nhác bèn dựa vào đó để trồng ghẹo, chẳng những gây trở ngại cho tăng chúng mà còn gây trở ngại cho chính tăng gia. Số 23. Trả lời thư cư sĩ Thăng Văn Huyên hai lá thư năm Dân Quốc thứ 20 1931. Thư số 1. Hôm qua thầy Minh Đạo đem thư ông tới, đọc những lời ông phát lộ sám hối, có thể gọi là bậc hữu trí, nhưng hằng ngày phải mở rộng cái tâm sám hối ấy ra, ngõ hầu chẳng đến nỗi biến sức công đức Phật tánh thành căn cứ để tạo ác nghiệp, chịu sự khổ cùng cực. Tội lớn tày trời chẳng thể cự lại một chữ hối, thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế được niệm bèn thành thánh. Tâm nghiêu, thuấn, Phật, Bồ Tát và tâm chúng ta có cùng một giác thể, nhưng do chúng ta nghịch tánh mà tu nên chìm đắm trong loài chúng sanh nghiệp khổ. Ông đã biết sai, hãy nên tận lực sửa lỗi. Đối với mọi chuyện đều có thể tận lực sửa đổi, sẽ đạt đến chỗ không còn lỗi lầm. Nếu chỉ sanh lòng hổ thẹn tạm thời rồi cứ lần trần chẳng tự tu trì, thì vẫn lặn hụp trầm luân trong biển tội nghiệp y như cũ, không thể thoát ra được. Xin hãy đọc cặn kẽ các sách thì sẽ lần lần đạt đến chỗ khá hơn, ngõ hầu chẳng đến nỗi sống uổng chết phí, sống như gỗ đá cầm thú trong vòng trời đất, sống đã vô ích cho người mà lại còn có hại cho người. Về chuyện quy y, hãy để thông thả. Nếu ông vẫn chẳng thay đổi lề thói cũ thì quy y lại trở thành tội lỗi. Vì sao vậy? Chẳng quy y thì khi tạo nghiệp chẳng mắc lỗi hoại pháp. Quy y xong vẫn tạo nghiệp, ắt người ta sẽ dựa vào chuyện đã quy y rồi mà vẫn tạo nghiệp. Do đó, họ sẽ phỉ báng Phật pháp là tệ hại. Hơn nữa, ông muốn quy y lại hoàn toàn chẳng chịu nhún mình, làm sao thỏa mãn ý nguyện của ông cho được. Người đi đường hướng về người khác hỏi lối còn phải chắp tay để biểu thị ý cung kính, nay muốn quy y Tam Bảo vẫn chẳng chắp tay kính trọng, tức là tập khí tự cao tự đại vẫn chưa chiết phục được mảy may nào. Làm sao cho ông quy y được? Nếu đích thân đến xin quy y, pháp sư lên tòa nói pháp quy y, người xin quy y phải dập đầu 30-40 lần, quỳ lâu chừng 1 giờ, dẫu nói dễ dãi cũng phải dập đầu 10 mấy cái. Ai dám tự chuốc lấy tội khinh pháp để cho ông quy y? Quy y giống như bái sư trong thế gian, há những kẻ bái sư trong đời cũng chẳng theo lễ nghi chắp tay hay sao? Nếu luận từ đẳng cấp thì hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ trong quá khứ, là chư Phật trong vị lai. Lễ bái cúng dường còn chẳng xuể, nào dám trách ai thiếu lễ. Nếu luận trên hình tích duy trì pháp đạo, phàm những kẻ chẳng chịu tự nhún mình mà cứ cho họ quy y thì chính mình cũng mắc tội lỗi rất nặng. Thơ số 2. Ai cũng có thể là Nghiêu Thuấn, ai cũng đều có thể thành Phật. Những kẻ chẳng thể là Nghiêu Thuấn, chẳng thể thành Phật là vì chẳng lập chí mà ra, không có chí sẽ chẳng sanh hổ thẹn, yên phận phàm ngu, luân hồi trong tam đồ lục đạo, cả kiếp dài lâu, không thể thoát được. Ông đã phát lòng hổ thẹn, phát tâm mong thành thánh, thành hiền, học Phật, học Tổ, cố nhiên là do thiện căn đời trước tạo thành. Hãy nên mỗi ngày một mới để hoàn toàn vứt bỏ mọi ý nghĩ, hành vi chẳng chánh đáng trước kia. Một nhát dao chặt đứt làm đôi, chớ có dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, vương vấn, do dự, ắt đến nỗi chẳng mấy chốc lại quay về mẹo cũ, vùi lấp trong 10 thứ ác nghiệp y như cũ, khiến cho Phật tánh sáng tỏ minh đức sẵn có đều bị chướng lấp chẳng thể hiển hiện. Dùng tư cách thành thánh thành Phật để nằm tù Diêm La đối diện ngục tốt chẳng đáng buồn ư? Ngục tốt là cai ngục, lính canh ngục. Ở đây là các quỷ sứ canh giữ địa ngục. Này, đặt pháp danh cho ông là Huệ Chấn, nghĩa là dùng trí huệ, đánh động, dẹp dứt, ngõ hầu, mình lẫn người đều siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, thoát khỏi đời ác ngũ trược, vượt lên cõi sen chín phẩm. Những sách đã gửi lần trước đều có thể nương theo đó để tu trì, nhưng văn sao gia ngôn lục là trọng yếu nhất. So với văn sao gia ngôn lục đọc đỡ mất công hơn, xin hãy lắng lòng đọc thì phương pháp tu trì thế gian và xuất thế gian sẽ đều hiểu trọn vẹn. Ở đây không viết chi tiết nữa. Quang già rồi, tinh thần chẳng đủ, chẳng nên thường gửi thư đến, hãy gửi đến sẽ chẳng phúc đáp. Đại cương của pháp môn tịnh độ là ba món tín, nguyện, hạnh. Cốt lõi tu trì là nhiếp chọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối, không cần phải nói nhiều, nương theo đó tận lực thực hành sẽ đích thân đạt được lợi ích. Nếu muốn làm một vị đại thông gia, chắc sẽ đến nỗi gạt pháp liễu sanh thoát tử ngay trong đời này qua một bên thì đáng thương xót lắm thay. Số 24. Thư trả lời cư sĩ Ngô Thương Châu. Ba lá thư. Năm Dân Quốc thứ 20, 1931. Thư số 1. Bệnh dịch đang lan truyền, vợ con đều mắc bệnh. Hãy dạy bọn họ, ai nấy đều chí thành niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu ông có thể niệm chú Đại Bi, thì hãy gia trì nước Đại Bi cho họ uống, sẽ tự được lành bệnh, không cần phải miệt mài chữa trị. Những điều ông nói tợ hồ nắm được đại ý, nhưng chỉ là nói suông, hoàn toàn chẳng dùng được mảy may gì. Phật Pháp có vô lượng pháp môn, nhưng đều phải tu đến khi nghiệp tận tình không thì mới có thể liễu sanh thoát tử. Nếu không, dù có sở đắc vẫn cứ y như cũ, chẳng làm gì được sanh tử. Nhưng trong hiện thời, sợ rằng khắp cõi đời cũng khó được một hai người đạt đến địa vị nghiệp tận tình không. Chỉ có một pháp niệm Phật, nếu đầy đủ tín chân nguyện thiết, chí thành niệm Phật cầu sanh Tây Phương, dù toàn thân là nghiệp lực, vẫn đều có thể cậy vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương. Ấy gọi là đới nghiệp vãng sanh. Hễ sanh về Tây Phương thì liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Vì thế, thiện tri thức đời mạt, phần nhiều đều chuyên chú tịnh độ. Bởi lẽ, tịnh độ thực hiện dễ, thành công cao, dùng sức ít đạt được hiệu quả nhanh chóng. Thường có những kẻ thông minh, hơi hiểu giáo nghĩa, hoặc biết đôi chút lẽ thiền, bèn tự cho mình là bậc thông suốt, miệt thị niệm Phật, cho niệm Phật là chuyện để bọn ngu phu ngu phụ làm. Đấy đều là những kẻ chẳng biết tự xét, là hạng cuồng đồ, cứ tưởng hiểu nghĩa lý theo văn tự chính là thật chứng. Chắc chắn là hạng nói không làm có, dùng thân bán pháp, tương lai ắt đọa tam ác đạo, được những ngu phu ngu phụ niệm Phật vãng sanh Tây Phương thương xót nhưng chẳng thể cứu vớt. Ông đã nguyện quy y, nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Thương, ngụ ý, đổi tên chẳng đổi thể. Nhưng chữ thương trước kia, tức chữ thương trong tên thật, có nghĩa là cả mình lẫn người đều chìm đắm mênh mông. Này nương theo Phật Pháp tu trì, liền trở thành cả mình lẫn người đều được lợi lạc mênh mông. Vị cư sĩ này tên là Thương Châu, tổ dùng ngay chữ thương trong tên để đặt pháp danh, nên nói đổi tên chẳng đổi thể. Tuy cùng có nghĩa là mênh mông, nhưng sự khác biệt giữa nguyên do của hai thứ mênh mông ấy, cố nhiên nào phải chỉ giống như sự khác biệt giữa trời với vực. Phương pháp tu trì niệm Phật cùng với giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, vân vân, thì văn sao, gia ngôn lục đều đã nói đầy đủ cả rồi. Ở đây không viết cặn kẽ. Đã thấy hình chụp của ông, còn hình chụp của Quang dĩ nhiên là chẳng có. Vì Quang một bề chẳng thích phô trương, phàm những chuyện trình diễn phô phang sáo rỗng đều chẳng thích làm. Ông nói xưa kia ở chỗ của hám sư trưởng tìm được tiểu sử của Quang, lời ấy cũng chẳng phải là chuyện thật. Hám sư trưởng ở đây chính là ông Hám Ngọc Côn, người cầm đầu sư đoàn chấn giữ Tung huyện ở Thiểm Tây. Đoàn quân này thường được gọi tắt là Chấn Tung quân. Ông Hám cố nhiên tin Phật, nhưng chưa từng hỏi Quang câu nào. E rằng ông ta nghe được mấy câu từ nơi Trần Đại Tâm, nhưng Quang một mực chẳng kể cùng người khác những chuyện trước kia. Những lời ông ta nói chắc là chuyện gần đây, nếu là chuyện trước khi xuất gia thì đều là thêm thắt. Gần đây do phát trần, ông ta đến thôn tôi thì những tiểu sử do người trong thôn chép lại cho ông ta cũng không đích xác, bởi Quang rời nhà đã 52 năm. Những kẻ hậu sinh nghe nói lại chỉ biết được một hai chuyện. Phát trần là đi cứu trợ, tặng phẩm vật để cứu tế cho nạn nhân thiên tai, chiến cuộc. Ông ta bảo Quang bổ túc, Quang nại cớ, kỳ chết đã gần, chẳng muốn lưu tiếng xuông cho đời nên chẳng bổ túc. Về sau, ông ta lại viết thư bảo bổ túc. Quang gửi cho ông ta một gói sách, nhưng vẫn chẳng trả lời thư ấy. Tôi nói với ông điều này vì ông nói là ông biết tiểu sử của Quang vậy. Thư số 2. Quý quyến đều chịu niệm Phật, có thể nói là xưa đã có duyên với Phật, cho nên mới được làm quyến thuộc với nhau. Ông nói chẳng bao lâu nữa sẽ cùng lệnh phu nhân đến đất Tô, trộm cho rằng không cần thiết. Nếu có thể chí thành khẩn thiết niệm Phật thì nào có thiếu sót gì, dẫu không gặp ấn quang cũng hoàn toàn chẳng mất mát gì cả. Dẫu gặp mặt, ngoài văn sao ra, há còn có diệu pháp khẩu truyền ngầm trao nào nữa ư? Nếu thật sự có diệu pháp khẩu truyền ngầm trao thì kẻ ấy chính là ma vương ngoại đạo, nên tránh xa còn không kịp, huống là lại muốn cầu pháp đó nơi kẻ ấy ư? Huống chi này đang lúc đói kém, nếu những người chủ chốt trong nhà đều đi xa mấy ngày, rất có thể kẻ nhỏ nhen tệ hại sẽ thừa cơ trộm cắp. Nếu vạn nhất có chuyện ấy, chẳng những vợ chồng ông bị người ta chê là mê tín, mà người ta còn nói quang thiếu đức, khiến cho người khác mắc họa. Cư sĩ Triệu Vân Bằng quy y với pháp sư Ứng Từ, cực hay, cực tốt. Cần gì phải quy y với quang nữa? Pháp sư Ứng Từ 1873-1965, quê ở tỉnh An Huy, pháp tự Hiển Thân. Năm Quang Tự thứ 24 1898, xuất gia tại Tam Thánh Am ở Nam Kinh. 4 năm sau, thọ cụ túc giới tại chùa Thiên Đồng ở Chiết Giang. Do ngài Bát Chỉ Đầu Đà làm hòa thượng truyền giới. Sau, sư theo học với ngài Giã Khai ở chùa Thiên Ninh. Năm Quang Tự thứ 34 1908, cùng với Nguyệt Hạ pháp sư được truyền pháp bởi Giã Khai hòa thượng. Về sau, sư được ngài Nguyệt Hạ giao nhiệm vụ lãnh đạo pháp giới học viện. Năm Dân Quốc thứ 12 1923, sư yểm quan tại chùa Bồ Đề ở Hàng Châu, không lâu sau đứng ra mở Thanh Lương học viện. Sư suốt đời lấy việc Hoằng Dương Kinh Hoa Nghiêm làm chí nguyện, lấy thiền làm tâm tông, đề xướng khắc in ba thứ bản dịch Kinh Hoa Nghiêm cũng như các tác phẩm chú giải Kinh Hoa Nghiêm như Hoa Nghiêm Ngũ Giáo Chương của ngài Pháp Tạng, Hoa Nghiêm Đại Sớ Diễn Nghĩa Sao của ngài Trừng Quán và các bản sớ giải của Kinh Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Lăng Già, vân vân. Sư thị tịch năm Dân Quốc thứ 54, tức 1965, tại Thượng Hải, thọ 93 tuổi. Khi Tổ Ấn Quang viết lá thư này, thì Pháp Sư Ứng Từ đã 58 tuổi. Nếu cứ nhất quyết muốn quy y, nào có danh hay không danh để nói đây? Năm Dân Quốc thứ 7 1918, ông Từ Úy Như và Quang chưa từng gặp mặt lần nào, nhưng do trong năm đầu Dân Quốc 1911 thấy Phật Học Tùng Báo đăng tải mấy bài của Thường Tàm, đây không phải là tên tôi, chỉ là tên tùy tiện dùng vì chẳng muốn người khác biết tên vậy. Chẳng biết là tăng hay tục nên thường nghe ngóng. Đến năm Dân Quốc thứ 5 1916 đã nghe biết được rồi, bèn cậy bạn ngỏ lời muốn thư từ qua lại thưa hỏi. Quang cự tuyệt không bằng lòng. Đến năm Dân Quốc thứ 7 1918, đem hơn 20 thiên văn sao in thành sách. Ông ta theo mẹ đến Phổ Đà xin quy y. Quang dạy ông ta quy y với ngài Đế Nhàn. Ông ta rời núi, bèn thỉnh pháp sư Đế Nhàn lên kinh đô giảng kinh. Năm Dân Quốc thứ 17, 1928, gửi thư đến nói: trước kia con muốn quy y, thầy dạy quy y với ngài Đế Nhàn. 10 năm qua trong lòng vẫn chọn, cảm thấy không thỏa ý, vẫn xin thầy chấp nhận cho con quy y. Quang trả lời ông ta: ông quyết ý muốn quy y, thôi thì cũng được, nhưng pháp danh thì vẫn dùng pháp danh do ngài Đế Nhàn đã đặt, cần gì phải đặt pháp danh khác. Ông Tử Úy Như tên thật là Văn Úy, Úy Như là pháp danh do pháp sư Đế Nhàn đặt cho ông. Ông Triệu đã quy y với sư Ứng Từ. Nếu vẫn muốn thờ Quang làm thầy thì hãy nên luận theo phương pháp tu trì Quang đã nói, chứ đừng luận trên pháp danh. Pháp được thầy Ứng nói chính là pháp đại thừa, còn pháp Quang đã nói chẳng phải đại, chẳng phải tiểu, vừa là đại, vừa là tiểu, là pháp mà trên đến Đẳng Giác Bồ Tát, dưới đến phàm phu sát đất, đều cùng tu, cùng chứng. Cố nhiên phải nên chú trọng pháp này. Nếu hời hợt coi nó giống như hết thảy các pháp đại thừa thì chuyện liễu sanh thoát tử chắc là lâu lắc lắm. Ông nói vứt bỏ hết để được độ thoát, xét đến cùng là chỉ lợi ích cho một người, là mặc kệ 3 đứa con. Vì thế hãy nên thong thả đã. Thư số 3. Phàm phu chưa từng đích thân chứng được Phật tánh, tất cả công đức của tự tánh hoàn toàn chẳng được phát hiện và thọ dụng, nên hết thầy phải thuận theo nghiệp. Cái sắc thân trong đời hiện tại gọi là báo thân, tức là quả báo của những điều thiện hay ác đã tạo trong đời trước. Người niệm Phật tuy không còn tạo nghiệp sanh tử nữa, nhưng túc nghiệp chưa hết, làm sao có thể được vãng sanh ngay lập tức? Nếu tâm nhàm chán thế gian thiết tha, kiệt lòng thành, tận lòng kính, chuyên trí niệm Phật, cầu Phật rủ lòng từ sớm đến tiếp dẫn, thì cũng có người sớm được vãng sanh. Nếu tự hủy hoại mạng sống để mong vãng sanh, liền thành uổng tử quỷ, tức quỷ chết oan. Do người ấy công phu chưa đạt mà tự hủy mạng, thì khi đang hủy mạng, tâm đã mất chánh niệm. Huống chi nỗi khổ do tự hủy mạng không thể thí dụ được. Tâm mất chánh niệm thì làm sao tương ứng với Phật, được Phật tiếp dẫn. Thứ tà kiến này tự lầm, lầm người, gây hại tột bực, chớ nói lời ấy để kẻ vô tri khỏi bị hại. Người có quyền lực thì cứu người cứu đời dễ dàng, mà hại người hại đời cũng dễ lắm. Nếu dùng quyền lực có được do hại người hại đời để mong cứu người cứu đời, thì dĩ nhiên chẳng bằng dốc lòng từ thiện, tùy phận tùy sức để cứu người cứu đời sẽ có ích, không bị tổn hại. Nếu hâm mộ quyền lực, muốn có quyền lực để cứu người cứu đời, xin hãy suy xét kỹ, có thể nào đạt được quyền lực lớn lao ấy mà không phải trả giá hay chăng? Nếu tâm chân thật tu hành, dù không có quyền lực, vẫn có thể cứu người cứu đời, chỉ không thể rộng lớn như người có quyền lực mà thôi. Nếu có quyền lực lại có thể làm chuyện cứu người cứu đời, chỉ muốn chuyên chú nơi đạo, chẳng tạo ác nghiệp, thì hiện nay không có hạng người ấy đâu. Phú quý làm cho con người mê hoặc, đáng sợ vô cùng. Người bình thường, nếu tiền chuyển giao tay, tuy còn chưa phải là vật của chính mình, mà tâm niệm đã biến đổi, làm các điều ác, huống chi thật sự có quyền lớn lao mà tâm chẳng thay đổi, thì có được mấy ai? Chớ nên hiểu lầm thì chính mình may mắn lắm, mà Phật Pháp cũng may mắn lắm vậy. Số 25, thư trả lời cư sĩ Ninh Đức Tấn. Năm dân quốc thứ 20, 1931. Ông này vốn có tên là Chí Vũ. Lễ Phật Bồ Tát trong tâm thầm niệm, hoặc xưng niệm ra tiếng đều được. Niệm tâm kinh trước hay sau kinh Di Đà cũng đều được, vì mở đầu kinh bèn niệm liên trì hải hội Phật Bồ Tát ba lượt, cho nên niệm kinh Di Đà chú vãng sanh xong rồi mới niệm tâm kinh. Chữ đọa đọc giống chữ đóa hoặc là được. Vô sanh nhẫn là đối với hết thầy cảnh giới thiện ác phàm thánh, chọn không có một niệm sanh tâm động niệm có tướng để đạt được. Kinh Kim Cang dạy: tam tâm liễu bất khả đắc, tức thị vô sanh nhẫn, hay ba tâm chọn chẳng thể được chính là vô sanh nhẫn, chính là phần cước chú cho vô sanh nhẫn. Cũng đừng nói đối với hết thầy cảnh giới, chọn chẳng có một niệm sanh tâm động niệm, sẽ thành cây khô cho lạnh. Hay đối với hết thầy cảnh giới, chọn chẳng có một niệm sanh tâm động niệm. Hàm ý: vắng lặng bất động, giống như gương sáng trống không chẳng có vật gì, nhưng hễ cảm bèn thông, giống như gương sáng hễ có hình bèn hiện bóng. Ngay trong lúc có hình bèn hiện bóng ấy, vẫn rỗng rang không có vật gì. Chỉ vì rỗng rang không có vật gì, nên hễ có hình liền hiện bóng. Vô sanh nhẫn hơi giống như vậy, mong ông hãy khéo hiểu. Chứng được điều này sẽ dựa vào địa vị Đại Bồ Tát. Đây chẳng phải là điều ông và tôi có khả năng đạt được. Nhiễu Phật nên giống như mặt trời, mặt trăng từ phương Đông sang Nam, qua Tây, lên Bắc, đừng từ đông lên bắc, qua tây xuống nam, vì thuận nhiễu hay nhiễu theo đúng chiều có công đức, nghịch nhiễu mắc tội lỗi. Tây Phật coi trọng nhất cách vi nhiễu hay đi nhiễu quanh. Họ coi vi nhiễu tương đương với lễ bái, mang ý nghĩa tùy thuận Đức Phật. Lúc niệm Phật, bèn niệm Quán Âm luôn, không cần phải bắt đầu niệm bài Quán Âm tán riêng. Niệm Phật hiệu xong, bèn niệm tiếp Quán Âm là được rồi. Đại sĩ chính là biệt hiệu của Bồ Tát. Hết thầy Bồ Tát đều có thể gọi là đại sĩ, chứ không riêng gì Đức Quán Âm. Đại sĩ chính là dịch nghĩa chữ Mahātat hay Mahāsattva theo Pháp Hoa Văn Cú do Bồ Tát Tự Lợi Lợi Tha có đại nguyện, đại hạnh nên được xưng tụng là đại sĩ. Đôi khi theo một số kinh như trong tạp A Hàm quyển 48, chữ đại sĩ được dùng để dịch chữ Mahapurusa, thường dịch là vô thượng sĩ, nghĩa là bậc sĩ phu tối thắng, tức một trong 10 tôn hiệu của Đức Phật. Thường dạy bảo chọn chẳng có ích gì, thường có thể suy xét thấu hiểu thì một câu cũng lợi ích có thừa, không thể suy xét thấu hiểu thì đem kinh giáo trong đại tạng viết hết cả ra cũng vô ích. Tình thế bây giờ chẳng phải là tình thế như trước tháng 6 năm nay. Giang Nam, Giang Bắc đều bị ngập lụt, nghe đau đớn cõi lòng. Thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra, hãy thường dạy người nhà cùng niệm Quán Âm để dự phòng vậy. Thư số 26. Thư trả lời các cư sĩ Lưu Hán Vân và Dương Huệ Sương năm Dân Quốc thứ 20 1931. Gặp phải lúc tai nạn lớn lao xảy ra này, nên tùy theo sức mình lập cách cứu tế, hòng chọn hết thiên chức của chính mình thì lợi ích lớn lắm. Quang một mực chẳng làm gì, phàm tất cả những tiền của được người khác bố thí đều đem in sách hoặc dùng để cứu trợ tai ương. Tháng 6 năm nay, Hán Khẩu xảy ra thủy tai trước tiên, thầy Minh Đạo lên Thượng Hải, thay mặt quyên tặng 100 đồng. Về sau, nước càng dâng cao lại quyên tặng 100 đồng nữa. Một đệ tử do vùng Vu Hồ bị thủy tai, gửi thư xin Quang đứng ra tổ chức là quyên cứu trợ. Quang trả lời ông ta, Quang một mực không quyên mộ, huống gì đang lúc bế quan. Ông đã nguyện mỗi năm cho tôi 200 đồng để làm tiền chi dụng. Xin hãy đem món tiền ấy cứu trợ. Sau này, vĩnh viễn không cần phải cho tiền tôi nữa. Tùy ông quyên tặng 200 cũng được, mà 400, 600, 800 hay 1.000 cũng được hết. Sau đấy, một đệ tử là ông Tào Tung Kiều lên Giang Bắc cứu trợ tai ương, đánh điện khuyên Quang đóng góp. Quang gửi 1.000 tiền in sách để cứu trợ. Ông Cao Hạc Niên gửi thư xin cứu trợ tai nạn. Quang sai người giao cho ông ta 230 đồng. Năm nay đã đóng góp cứu trợ tai ương như thế. Quang nói lời này không phải là tự khoe công, mà là muốn cho các vị đều cùng phát tâm, tùy phận, tùy sức cứu tế. Có sức ra sức, không có sức dùng lời nói khuyên người có sức, đấy cũng là chuyện tốt lành. Lại nữa, nữ nhân hiện thời đồ trang sức trên đầu, xuyến đeo tay, hoa tai, nhẫn đều chớ nên đeo, hễ đeo sẽ chuốc họa. Nếu để lại cho con cái sẽ gieo họa cho con cái, nếu chết đi chôn theo ắt sẽ gặp nông nỗi đào mồ lộ thây, nhục lắm. Nếu chịu đem những món trang sức ấy cứu trợ tai nạn thì chính là đưa họa đi đón phước tới vậy. Xin hãy bày tỏ ý nghĩa này với hết thảy mọi người. Nếu hàng phụ nữ chịu bố thí như vậy thì khoản tiền ấy lớn lắm. Đừng cho lời tôi là viễn vông, mà đây là lời chí lý chí tình. Những người giàu có ở Cao Bưu Thiệu Bá trước kia có lúc nào chẳng nghĩ đến con cháu, chẳng chịu bố thí cứu tế chút nào. Nước lũ dâng lên, nhà cửa đồ đạc người nhà đều tan đàn xẻ nghé, mười phần chẳng còn được một. Cao Bưu, Thiệu Bá đều là những thành phố nằm ở phía nam Trường Giang, sông Dương Tử, thuộc địa phận tỉnh Giang Tô. Mỗi thôn mấy chục nhà tìm một cái nồi, một cái lò cũng không ra. Ông Tào Tung Kiều ở Dương Châu mua nồi, bếp, gạo, củi. Cứ mấy chục nhà biếu một cái nồi, dùng thuyền to chở đến. Trong mỗi thôn dùng thuyền nhỏ để đưa tới. Nói đến chuyện này khiến người ta rơi nước mắt. Có nhà chưa sập thì rắn lẫn rết đều cuộn đầy bên trên. Người ta có muốn vào nhà cũng chẳng dám vào. Trên cây cũng vậy, đáng thương vô cùng. Nếu những phụ nữ vẫn muốn giữ vật chúc họa, chẳng chịu dùng để cứu tế, e rằng đời sau họ cũng gặp phải tai họa này. Không có ai chịu cứu vớt. thư số 27, thư trả lời cư sĩ Lưu Đức Hộ, năm dân quốc thứ 20, 1931. Lệnh chánh đã biết cầu tăng niệm Phật, hầu tăng tuổi thọ, hãy nên tự mình thường niệm Phật để cầu vãng sanh. Lệnh chánh là danh xưng tỏ ý tôn trọng vợ cả hay chánh thất của người khác. Nếu chỉ dựa vào người khác để cầu sống lâu, chẳng biết cầu A-di-đà Phật để khi tuổi thọ của chính mình chấm dứt, được tiếp dẫn vãng sanh, thì chính là thấy điều nhỏ đánh mất chuyện lớn. Nếu chịu chí thành niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì lúc còn sống và mất đi đều có lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Hôm qua, một nữ đệ tử đến đây đem dùm những thứ thức ăn của một nữ đệ tử họ Uông gửi biếu cho Quang, kể họ Uông 2 tháng trước đây, một hôm mới vừa sầm tối, đột nhiên hơn 20 tên cường đạo đều cầm súng đến cướp. Trong căn nhà lầu ấy, tầng trên, tầng dưới, có tổng cộng 7 gia đình cư ngụ. Họ Uông ở trên lầu, do vậy bèn tắt đèn điện đi. Vợ chồng họ quỳ trước Phật cầu nguyện, nhưng đèn thắp trước bàn Phật dường như có ai thổi tắt đi. Bọn cường đạo đập cửa không mở được, bèn không đập nữa. 6 nhà kia đều bị cướp, chỉ mình họ chẳng mất vật gì. Đủ biết người niệm Phật lúc bình thường còn có thể gặp dữ hóa lành, huống gì lúc lâm chung. Lợi ích vãng sanh Tây Phương so với chuyện này còn lớn lao gấp bội lần, chẳng thể nói chọn hình tướng được, nên khuyên bà ta thường niệm thì may mắn lắm thay. Ấn Quang Pháp Sư, Văn Sao Tục Biên, Truyền Ngữ, Bửu Quang Tự, Đệ Tử Như Hòa, Giảo Chánh và Hiệu Đính, Minh Tiến và Huệ Trang. Nguồn: Trang Di Đà Nguyện Hải hay niệmphật.net. Người đọc:
Diều Thông
và Diệu Âm. Trang tịnhtông.org. Nguyện dĩ thử công đức, trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tức phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.